xin đọc tiếp.
Ngưỡng trong tổ đạo từ tay sang, thầm bày ý chỉ riêng truyền.
Chuyện có câu chuyện của tổ đây. Chợt gõ tâm nguyên không vô thánh. Câu nghĩa là cái gì? Tổ đã giảng, hòa thượng ngài đã giảng đấy. Vậy bây giờ con hiểu thế nào gọi là cơ linh chợt gõ tâm nguyên không vô thánh? Ngài kể cái câu chuyện vua Lương Vũ đấy để giải nghĩa cái câu này, thì con hiểu thế nào? Linh là cái linh thiêng, cơ là cái thời cơ. Cái thời cơ đã đến cái lúc gõ cửa. Gõ là gõ cửa, là mở, sẽ mở cửa mà vào. Tức là đã tới cái lúc mà cái thời cơ đã có thể giảng nói được cái pháp môn này. Cho nên gọi là cơ linh. Chợt gõ tức là gõ cửa để mà mở cái cửa ra, tức là khai ngộ cái pháp môn này. Đấy. Tâm nguyên đấy. Cái pháp môn này là pháp môn nào? Là cái pháp môn giảng rằng tâm nguyên không vô thánh. Đấy. Tâm vốn là không. Đấy. Thì chính cái bài Bát Nhã Tâm Kinh của mình, cái tánh chân không của các pháp ấy, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm. Đấy. Cho nên gọi là tâm nguyên không. Đấy. Thế rồi vô thánh, ở trong bài Bát Nhã Tâm Kinh của mình cũng nói, đấy, ở trong đó không có khổ tập diệt đạo, không có trí tuệ, không có chứng đắc, bởi vì vô sở đắc. Đây cái câu ấy gọi là vô thánh. Thế thì đấy, nhưng mà người ta cứ đọc thôi. Còn học Bát Nhã thì thực ra cái thời ấy đã có Bát Nhã rồi. Ở bên Tàu đã có, ở đây đã nói vua Lương Vũ Đế, vua Thọ Bồ Tát Giới, và vua là người tin kính Phật Pháp nổi tiếng. Ngài tin kính Phật Pháp mà cho tới cái lúc mà giặc người ta đến cổng thành, mà Ngài sợ dân chúng bị giết, bị chết, mà Ngài cũng giữ cái giới sát sanh. Cho nên Ngài không cho quân binh ra ứng đánh chậm. Ngài đành là chịu. Tùy theo cơ, cái nhân duyên. Chớ mà Ngài không cho dân quân binh đánh nhau. Ngài chịu. Để đến nỗi mà giặc người ta vào trong thành, nhưng mà Ngài bảo vệ được cho dân chúng không bị chết. Không có chiến tranh, không có giặc giã, không có người bị đâm, bị chém. Nhưng mà chính thân Ngài là bị giặc. Ngài ngồi ở trong phòng, nó Ngài khóa cửa, Ngài ngồi ở trong. Thế là Ngài ra lệnh cho dân là không có cầm cự, không có chống đối, không có đánh nhau. Coi như Ngài cầm cái chết ở trong tay, Ngài ngồi ở trong phòng để Ngài chịu chết. Thế Ngài ngồi ở trong nhà, thế Ngài không ra. Họ cũng không thèm đập cửa, phá cửa, họ đốt cái chỗ Ngài ngồi. Thế là Ngài bị chết cháy ở trong cái nhà đó. Thì con thấy cái lòng tin Phật Pháp của vua Lương Vũ Đế coi như gần như là không phải là ai cũng có được. Nghĩa là Ngài chết thì thôi, mất nước, mất ngôi vua, cái gì cũng được, nhưng mà giữ cái giới không sát sanh. Từ xưa chưa từng có ai mà như được như Ngài. Đấy, một cái lòng tin Phật Pháp đến thế. Thế thì không thể nói là cái thời ấy ở bên Tàu chưa có đạo Phật. Mà cũng không. Vua Lương Vũ Đế là một vị giữ giới Bồ Tát rất là kỹ lưỡng. Đấy, cho đến chết, chịu chết mà không để cho dân bị những các cái chuyện đâm nhau, đánh nhau. Cam chịu, coi như là cái cơ duyên. Người ta đến, người ta muốn cướp ngôi vua thì để cho người ta cướp. Đấy. Chứ không đánh nhau. Nhưng mà Ngài cũng không có cái chỗ hèn nhát mà ra sợ hãi quy hoàng, quy hàng. Ngài ngồi ở trong phòng đóng cửa lại, chỉ bảo vệ cho dân không có bị những cái tàn sát chiến tranh thôi. Còn Ngài, cái thân của Ngài, Ngài chịu chết. Chứ không phải là hèn nhát mà ra sợ hãi và quy hàng, không phải. Thì Ngài cam chết, Ngài ngồi trong phòng đóng cửa. để mà chết, coi nên cầm cái chết ở trong tay. Thế nhưng thì họ không mở cửa, họ không phá, nhưng mà họ đốt. Thế là ngài chết cháy ở trong cái phòng đó, nghĩa là ngài nắm cái chết ở trong tay. Thế đấy, một người chết để mà giữ giới, để bảo vệ cái giới luật của Phật. Thế cho nên rằng ông vua này là một vị vua giữ giới Bồ Tát rất là kỹ lưỡng và rất là nghiêm chỉnh. Thế cho nên khi mà nghe tin có vị tăng ở bên Ấn Độ sang là vua đón rước ngay. Thế thì cái vị, nhưng mà tổ ấy, thì tổ muốn nói mạnh, nói rõ để cho nhà vua tỉnh ra, nhưng mà vua chưa vào cái pháp môn tu này. Vua còn tu theo cái lối đại thừa của chúng ta là hẳn cứ làm lành tránh ác, chuyên tu bá thí chỉ giới nhẫn nhục, đấy các pháp môn của Phật. Nhưng mà về cái pháp môn viên đốn để nhận ra cái chân tâm bản tánh của mình để thành Phật, thì đến tổ Đạt Ma sang ấy mới nói mạnh và mới giảng rõ, với coi như đặt cái phong trào để tu về cái pháp môn này. Cho nên nhà vua chưa có quen. Vì vậy cho nên cái câu hỏi đầu của vua thì tổ sang là tổ cái im lìm, tổ không nói gì cả. Nhà vua thấy là một vị tăng thì thỉnh về vào cung để tiếp đãi. Như vậy là rõ ràng là nhà vua rất là quý Tam Bảo. Thế nhưng mà tổ thì cứ ngồi im, tổ không nói gì. Thế thì vua mới hỏi, vua mới hỏi thì câu hỏi trước là vua hỏi rằng đấy thì chúng tôi đã theo đạo Phật, chúng tôi đã theo đạo Phật, chúng tôi đã làm chùa, đã độ chúng tăng, đấy cái việc Tam Bảo như vậy có phải là con đường để mà phụng sự Tam Bảo hay không? Thì tổ đáp là không có công đức. Tôi chỉ đáp một câu gọn thỏa loạn như thế thôi, không có công đức. Tức là ý tổ muốn đánh thức nhà vua, muốn đánh thức nhà vua về cái sự quan hệ là nhận lấy cái tâm của mình thì mới có công đức, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình đã thì mới thành Phật được. Còn nhà vua làm bao nhiêu công đức ấy thì cũng nói là không công đức thì hơi quá đáng, nhưng mà chung quy chỉ để hưởng phước mà thôi. Chứ muốn thành Phật thì phải nhận là cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy, đây là cái việc ý tổ muốn nhắc, nhưng mà nhà vua đâu không hiểu. Đấy. Thế là cái câu hỏi thứ nhất. Để vua mới hỏi tiếp, thế nào là đệ nhất thánh đế? Đấy. Thế cho nên vua thấy nói là mình làm như vậy là chưa phải. Đấy. Cho nên không ăn thua gì. Vậy thì bây giờ phải thế nào? Thế cho nên mới hỏi câu thứ hai là thế nào là, vậy thì thế nào? Phải làm thế nào? Thế nào là đệ nhất thánh đế? Đấy. Là con đường để đế là một cái trí tuệ quyết định. Con đường thánh, con đường mà các bậc thánh đi, thì cái con đường ấy là thế nào? Thì vua cũng thành thật thà vua hỏi. Đấy thì ngài không giải nghĩa rõ ràng, ngài chỉ đáp một câu tâm nguyên không. Đấy, tâm nguyên không vô thánh. Thế thì vua lại càng ngạc nhiên, bởi vì vua thì đang sùng bái Phật tổ thánh thần. Đấy, nghĩa là sùng ghét phàm mà quý thánh. Đấy, ở cái giáo lý đối đãi chúng mình sợ hãi sanh tử, cầu giải thoát. Thế rồi kính trọng các bậc thánh. Thế, vua thì đang đi cái con đường ấy, bây giờ ngài cho một câu tâm nguyên không vô thánh. Thế thì vua hẳn là phải ngẩn ngơ, bởi vì nhà vua đang kính trọng các bậc thánh, đang lễ bái tôn trọng các chư tăng, các bậc thánh tu để thành Phật, mà bây giờ ngài lại bảo không có thánh, lại nguyên vô, nguyên không, tâm nguyên không, vô thánh. Thế thì thế cho nên nhà vua không thể hiểu được. Để cái câu thứ hai, dĩ nhiên chẳng những nhà vua mà số đông không hiểu được, nghe cái câu nói như thế không hiểu được. Tổ đáp ngay, thanh thang không có thánh. Thì một cái câu không có thánh này đúng là một gáo nước tạt vào đầu vua. Nhà vua chẳng hiểu gì cả. Thì không biết cái ông này là tăng mà làm sao lại nói cái câu như thế, nhà vua. Đấy. Nói không thánh làm cho vua Lương Võ Đế thất vọng. Cái chỗ người ta phụng thờ, người ta kính trọng, mà bây giờ lại bảo không có. Thế thì không có thánh. Thế cho nên vua mới hỏi thêm một câu, vậy đối chẫm là ai? Nghĩa là chính ngài là một vị tăng mà ngài lại bảo không có thánh. Thì bây giờ chính ngài là một vị tăng, tức là thánh nhân ở trong thiên hạ. Có phải tăng là đối với người phàm thì là thánh không? Để đấy. Thế thì vị tăng chính là hiện thân của thánh. Cho nên vua mới hỏi luôn, vậy thì bây giờ ngài, chính ngài là một vị tăng, ngài đang ngồi trước mặt tôi đây. Đó. Thì làm sao mà lại bảo là không có thánh? Thì tổ lại trả lời một câu là không biết. Thế cho nên nhà vua ngẩn ngơ. Nhà vua ngẩn ngơ. Mà cái chỗ này là cái lối của cái, thực ra chúng ta nhận thấy cái cách đối đáp như thế này thì liệu rằng có mấy người hiểu được không? Thứ nhất là trong cái khi người ta đang nặng về cái việc kính trọng các bậc thánh tu để siêu phàm, để bỏ cái phàm để lên ngôi thánh, cho nên cả ngày người ta lễ bái các thánh hiền, mà bây giờ sang lại giả nhời ở câu như vậy. Thế thì mà nhà vua cũng là người giỏi đấy chứ, lại hỏi luôn cái câu, vậy đối trước mặt chẫm đây là ai? Chính ngài là tăng, vậy thì chính ngài là thánh rồi mà sao ngài lại bảo không phải? Đó. Ông vua cũng lại hỏi được cái câu đó, không phải người thường đó. Chúng mình thì không biết đằng nào mà hỏi. Đấy. Ông vua cũng hỏi ngay cái câu đó, đấy, sự thật là chính ngài là tăng, ngài đang tu đây để mà ngài rời siêu phàm nhập thánh, kính thật ngài đây mà sao ngài lại bảo không có? Thế cho nên ông vua cũng hỏi ngay, thế vậy thì đối trước mà tôi đang ngồi đây, ai ngồi đây? Thế nên tổ đáp mà không biết. Vì vậy cho nên nhà vua không nói nữa. Nhà vua mới mời ngài đi nghỉ. Rồi nhà vua cũng đi nghỉ. Thì là đêm hôm ấy ngài lẻn, ngài trốn đi, chứ không phải là nhà vua bạc đãi. Ngài biết là nói ba câu như vậy mà vua chưa tỉnh được ra, thì ngài coi mà không, cái người này không phải là học trò của ngài được rồi, cho nên ngài bỏ. Đêm ngài trốn đi, ngài lẻn ngài đi, mà bởi vì ngài đi trốn cho nên không có xe kiệu, không có gì đón rước cả, thì ngài bẻ một cành lau, ngài thả xuống sông, ngài vượt cái dòng, ngài đi lên cái chùa mới này, lên cái chùa này, mà lên cái chùa này ấy, 9 năm ngài ngồi quay mặt vào vách, không nói chuyện với ai cả. 9 năm cứ ngồi quay mặt vào vách, không nói chuyện với ai. Mãi đến, nhưng mà thực ra là ngài đã biết tại sao ngài không đi đâu mà ngài lại đến cái chùa ấy. Thì ngài đã biết trước là cái vị trụ trì cái chùa ấy là cái người có thể độ được, cho nên ngài mới đến. Nhưng mà ngài không nói gì cả, bởi vì nếu nói thì lại xảy ra cái chuyện như là vua Lương Võ Đế đó. Cho nên ngài không nói gì cả, ngài cứ ngồi quay mặt vào vách thôi, đợi cái thời cơ, đến cái ngày giờ, cái những vị nào có thể tỏ ngộ được thì tự tới đến với ngài. Chuyện về sau. Dạ. chứ không phải là chuyện đời vua Lương Võ Đế, mà cái là vua khác, đến đời vua khác. Vua Lương Võ Đế đã mất nước rồi, lúc bây giờ nó sang đời vua khác rồi. Tổ Đạt Ma ở bên Ấn Độ sang, rồi cái gì con hỏi về sau thầy nghe không rõ. Thiền về Trung Hoa và rồi gì, rồi con hỏi. Thì Đại Thừa đã có rồi, bằng cớ là vua Lương Võ Đế đã là một vị Bồ Tát rồi, đã thọ Bồ Tát giới và đã giữ giới Bồ Tát như thầy vừa kể đấy. À, thì tức là bên đạo, bên tàu đã có đạo Phật cả rồi, chỉ có đưa Phật chỉ, ngài Đạt Ma là chỉ có đem cái việc minh tâm kiến tánh, đem cái Đại Thừa mà tu về nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình, gọi là Đại Thừa Viên Đốn đấy. Cái phần ấy là ngài Tổ Đạt Ma. Thật ra thì bên tàu người ta có kinh có sách cả rồi, nhưng mà cái pháp môn tu chưa có minh bạch. Thì tổ sang tổ hưng long cái pháp môn ấy thôi.